Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, kỳ trước Thầy Hằng Trường đã nói về Kinh Hoa Nghiêm và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chương trình đó thưa Thầy. Kỳ trước mình có học về một cái đặc biệt của Kinh Hoa Nghiêm là cái dấu ấn. Thì dấu ấn mà Kinh Hoa Nghiêm có là bản đồ tiến hóa tâm linh. Thế mình còn thêm dấu ấn gì nữa hay không thầy?
Bây giờ cái dấu ấn thứ hai đó mình gọi là cái bản chất của cái giáo pháp. Thì trước hết thầy nhắc lại chút xíu đó, thì các bạn biết đó, tại sao mà Kinh Hoa Nghiêm đó, nó đứng ra ngoài tất cả các kinh khác mà nó trở thành một cái bộ kinh mà được rất nhiều từ nhà học giả cho tới nhà nghiên cứu cho tới khoa học gia này là họ thích thú lắm. Tại vì họ nói tới đó, cái sự mà hierarchy, cái sự mà từng bước từng nấc thang mà lên đó, để mà tiến hóa. Thì cái sự tiến hóa đó, cái chữ tiến hóa đó nó không theo cái ý nghĩa mà evolution, mà nó chỉ nói rằng là cái sự mà mình từng bước đi lên đó thôi. Nhưng mà cái dịch ra là cái chữ tiến bộ hay là tiến hóa, vừa thay đổi từ ví dụ như là con nhồng đó, mà nó ra con bướm, con sâu ra con nhồng ra con bướm. Sự thay đổi đó rất là quan trọng. Bây giờ các bạn biết Tây Phương là người ta không nghĩ tới cái chuyện là hệ mình tu một cái đó, mình ngồi thiền một cái là mình thành Phật. Người ta nghĩ là không, có rất nhiều cái chuyện mà mình phải cần thay đổi trong con người của mình, về mặt tâm lý, mặt trí thức, về những cái mặt của đời sống, chứ không phải tự nhiên mình đùng mình giác ngộ được. Cho nên về cái mặt này đó, thì Kinh Hoa Nghiêm trở thành là một cái bộ kinh mà được yêu chuộng bởi những cái nhà học giả và những cái người mà nghiên cứu cũng như là nhà khoa học gia. Bây giờ cái phần thứ hai của Kinh Hoa Nghiêm độc đáo vô cùng, nó là một cái dấu ấn đó, mà ít khi những cái bộ kinh khác mà nó có, mà còn lại chỉ có mình cùng Kinh Hoa Nghiêm mà có thôi đó, gọi là quang giáo. Giáo tức là giáo dục, mình giáo dục bằng cái hào quang. Bây giờ đó thì có lẽ là các bạn không phải là xa lạ gì cả. Thì dù như bây giờ là các bạn lên YouTube đó, thì có rất nhiều người lại ngồi YouTube, ngồi cả ngày mà qua YouTube thôi. Thì tẻ ra cái đó là một phần hồi xưa đó, mà mình gọi là quang giáo. Thì muốn hiểu cái chữ này thầy sẽ đi từ từ để thầy bắt đầu lại để mà giải thích cho các bạn nghe. Đầu tiên cả gọi là thân giáo. Cái thân giáo đó có lẽ là cái giáo dục mà quan trọng nhất của cái xã hội của mình. Tức là khi mà mình đẻ con ra đó, thì chị thấy không, nhiều khi cha mẹ đâu còn nói gì nhiều đó. Cha mẹ làm gì là con cái làm theo. Nhiều khi con đó, mình muốn đi bộ đó, thì nhiều khi là người mẹ đó phải cầm lên cho nó chập chững rồi đó. Thì nhiều khi đó mình cho nó thấy, mà nó học hay lắm, nó nhìn những người xung quanh đó, như là người cha nó học sao mà đi. Rồi mẹ mày cầm mày tay nó từ từ cho nó đi theo. Tức là một cái sự huấn luyện đó, mà bằng thân thể. Rồi sau này là các bạn thấy không, trước khi mà này biết nói là này biết đi rồi, là biết đi rồi, các bạn thấy rồi, nó bây giờ đó, nó lắng nghe mình nói cái gì, nó lắng nghe rồi nó cười trước khi nó nói. Rồi sau rồi một cách cười rồi, cười là một cái ngôn ngữ của thân thể các bạn. Nhưng mà từ từ rồi thì nói là sau cùng cả, như khi 1-2 tuổi bắt đầu nói. Nhưng mà các bạn thấy cái thân thể đó là cái ngôn ngữ rất là quan trọng. Và nhiều khi mình nói là mình làm gương cho con cái là vậy đó. Con cái nó học cái gương của mình từ lúc nhỏ, chứ nó không phải học cái lời nói của mình, học cái gương của mình, cái hành động này nọ. Thế nhiều khi các bạn thấy là ví dụ như là người cha mà hay nổi giận hay mắng chửi, thì chị thấy là con cái nó bắt chước ngay lập tức. Hôm rồi thì gặp một cái em bé lúc mà thầy đi giảng pháp đó, thì cái em đó thầy trời ơi sao mặt mày mà nó dễ thương quá vậy. Rồi nói chuyện đặt câu hỏi, khi nào đặt câu hỏi thầy thế nào, rồi cái cách nó nói nó rất là hiền lành dễ thương. Thì một chốc hồi chốc là thầy khen nó, trời ơi con, thầy nói về mẹ đó, trời ơi đứa con nó dễ thương quá, nó hiền lành, là người con trai. Thì xong một hồi rồi thì là ông bộ mới tới, thì ông cha mà tới, thầy mới thầy giật mình tới. Ông cha ông lịch sự một cách kinh khủng luôn, mà ông nhỏ nhẹ ông tới ông chào thầy, rồi ông chào vợ, rồi ông nói nó có hai được con, trời ơi nó lịch sự tệ nhì vô cùng. Đến lúc nữa hai vợ chồng mà đi đấy bạn, chắc là con đi đấy, ông cha ông cúi đầu xuống ông hỏi đó, should we go now please, trời ơi thầy nghe thầy buồn cười vậy, sợ luôn. Nhưng mà giống như là xin phép cái đứa nhỏ vậy, đứa nhỏ nó yes dad we should go. Ông nói trời được hay vô cùng. Thầy mới ngồi mới nghĩ, tại ra cái đó là thân giáo, đứa con đó nó lớn lên nó bắt chước cha nó rất là lịch sự mà đàng hoàng. Mà cái lịch sự là cái mà đầu tiên cả. Cho nên mình gọi tiên học lễ, hầu học văn là vậy đó. Lễ là lễ nghĩa, lịch sự Cho nhiều khi mình thấy là các bạn biết mình cho con cái nhiều khi qua những cái phim mà nó không lịch sự, thầy không biết, chỉ có biết là ví dụ như trong phim hoạt hoạt hình đó, hoạt họa đó là có Bugs Bunny, trời ơi cái thằng đó, nó lậu cá gì hết. Hay là Woody Woodpecker, trời. Hay là Roadrunner, mấy cái người đó nhiều khi các bạn thấy đó, nó dạy cho con cái mình không gọi lịch sự nữa, mà là lậu liếm rồi nó lậu cá, nó không có lịch sự nữa. Cho nên đó, cái chuyện mà theo học một người cha, một người mẹ rất là quan trọng. Và cái đó, đó là một phần sau này Kinh Hoa Nghiêm là còn nói tới là cái người học trò tên là thiền tài, một cái đồng tử tên thiền tài đi học cái vị thầy, đi theo học mấy năm liên tục luôn, cứ học xong rồi học thăm một vị thầy khác, học cái đạo đức, cái hành vi của cái người thầy rất đặc biệt. Thế nên cái đầu tiên là cái thân giáo đó, là gần như là cái đó là cái mà ai cũng quen thuộc hết. Chị có đồng ý cái đó không? Thân giáo, chị thấy nó hay không?
Chắc chắn thưa thầy, tại vì nó ảnh hưởng rất nhiều, nhất là cho cái đứa nhỏ từ bé đó. Hồi xưa mấy cụ mình còn tới thai giáo lận, nghĩa là khi
nhưng mà chị nghĩ rằng là cái giữa người mẹ với người cha, cái thân giáo thì được con học cái người nào nhiều hơn?
Nó học cái người nào gần với nó nhất ạ. Tại vì nhiều khi cái một trong hai người quá bận đi thì nó cũng không có thời giờ để nó học theo. Nhưng mà nó cũng là một cái cách học của nó đó thầy. Con thấy là cái đó.
Nhưng mà chị nói là người quá bận, nhiều khi trong cái thời đại bây giờ thật sự là nhiều khi cha mẹ mà tách riêng ra đó. Ba ngày bên này, bốn ngày bên kia, cái đó cũng là một vấn đề.
Ảnh hưởng nhiều.
Ảnh hưởng rồi. Nhiều khi là người cha dạy kiểu này, người mẹ dạy kiểu kia, đứa con nhiều khi là nó cũng bị ấy. Thì có người nói với thầy, kể một câu chuyện mà thầy nghe, thầy cũng hơi đau lòng. Là người mẹ thì là dạy cho con làm sao mà biết săn sóc, biết lo lắng, có nghĩa là biết có tính chất quan hoài nhẹ nhàng hơn chút. Người mẹ là người Việt, nhưng mà người cha là người Mỹ mà. Cho nên là khi mà có chuyện mà sai đó, thì người mẹ thì thường là, con xin lỗi đi. Thì đứa con học như vậy, nhưng đến khi mà nó qua bên cha đó thì không biết chạy làm sao. Tuần sau trở về lại đó thì người mẹ mới phiền, mới buồn, mới nói thế này, làm rớt cái ly bệ. Thì con nói là xin lỗi, nó không, nó cần nghiêm xin lỗi. Why? Thì người mẹ hỏi ai dạy con vậy? Thì nó không nói nữa, nó không biết học ai cả. Thì tại đang học của ba nó, thì ba nó nói là đừng có xin lỗi, mình phải anh hùng, mình không sợ ai cả, mình không bao giờ làm lỗi, đừng bao giờ nghĩ là mình làm lỗi cả, mình không xin lỗi. Thế nên là có một cái sự xung đột trong cái ngôn giáo và cái thân giáo. Thế nào là ngôn giáo? Là những cái lời đó mà mình nói và mình tiêm nhiễm vào cái sự suy nghĩ và cái óc của con người của mình. Thân giáo lúc mình còn trẻ, rất nhỏ, nhưng mà đến lúc mình 2-3 tuổi trở lên rồi đó, thì bây giờ mình học một cái thứ hai là ngôn giáo, là cái lời lẽ. Mà cái lời lẽ đó mình không nhất trí thì làm cho cái tâm của người con là nó sẽ bị split, nó bị gọi là mình bị
phân tán, cưa,
bị cưa xẻ ra. Cho nên nó không còn là nhất trí nữa. Thế nên nhiều đứa con nhiều khi nó sinh ra bình hoàng là bởi vì người mẹ nói chuyện này nhưng mà người cha nói chuyện kia. Cái ngôn giáo đó,
cái đó cũng là một cái mà khó cho xã hội ngày nay đó thầy. Thành ra nếu mà ví dụ mình áp dụng vào trong cái này thì bây giờ mình làm thế nào mà ít nhất cái đứa nhỏ nó cũng được ảnh hưởng cái tốt về cái thân giáo đó.
Cho nên cái đó là cả một cái vấn đề mà thầy nghĩ là chỉ có cách duy nhất là cha mẹ phải cùng tu, cha mẹ phải cùng sửa đổi và cùng nhất trí. Thường thường nó nhiều khi là mình đại con ra mà mình thương con thiệt, nhưng mà cái sự xung đột của mẹ với cha, tức là vợ chồng xung đột đó đó, là những cái tư tưởng mà nhiều khi là cái tư tưởng, nhiều khi là cái thái độ sống, nhiều khi là cái tình cảm sống, nhiều khi là cái giá trị quan, mình không hiểu cái xung đột như thế nào. Nhưng mà nếu mà mình không biết đó, là cái xung đột đó nó sẽ từ từ nó unpack, nó sẽ cởi ra, nó đưa vào trong cái đời sống con cái, thì là con cái thật sự nó khổ sở vô cùng, vì con cái nó không biết là chọn cái nào. Cũng như là
vâng, thôi con nghĩ như vậy là tu thôi, mình cứ cố gắng, mình dáng hết sức của mình để mà mình làm gương được cái gì tốt, cái là even một người cũng được nữa, thì cũng cố gắng cái đó thầy.
Nhưng mà chị còn nhớ cái chữ Hoa Nghiêm không? Dạ. Cái chữ Nghiêm là cái chữ tu tập thể.
À, tập thể.
Như Hoa vậy là chữ cá thể. Thành ra cái đó nó cũng làm cho thầy suy nghĩ nhiều khi đó. Thầy không thể nào thầy tu một mình cả, thầy tu cái người này, người kia, người nọ. Nhưng mà nếu mình còn đã 3-7 người tu thì dễ. Nhưng mà khi mà có một cái tập thể cả 100 người tu đó, thì bây giờ mình thấy phức tạp hơn, thì mỗi người một ý. Nhưng khi mình làm cái này thì người ta vừa lòng, nhưng mà người khác lại không vừa lòng. Nhưng khi mình nói câu này người ta cười, nhưng mà người khác người ta nói ô thầy châm biếm tôi à. Thì khi mình có những cái chuyện này người ta nói ông thầy như thế này, thì thành ra là cả một cái tập thể mà nếu mà nó không có cái pháp đó, cái chân lý đó để mà nó giữ lại đó, mà mọi người không có tự mình tập luyện để mà nuôi dưỡng cái chân lý đó, thì mình sẽ được nuôi dưỡng bởi cái ngã của mình. Cho nên là mình sẽ tìm thôi, tự là nếu vừa cái lỗ tai tôi thì tôi thích tôi theo, mà không vừa lỗ tai tôi không thích tôi không theo. Cho nên trong gia đình có cái chuyện đó các bạn, là con cái nó lớn lên nhưng mà nó rất là selective, nó chọn nó nghe ba hay là nghe mẹ. Nhưng mà khi nó chọn rồi ấy, thì bắt đầu nó có cái xung đột, tại vì cái người mẹ vẫn tiếp tục ảnh hưởng và người cha vẫn tiếp tục ảnh hưởng. Cho nên cái sự xung đột đó, đó nó làm cho cái tuyển chọn nó khó khăn. Nhưng mà trong một cái tập thể đó thì thường thường là nếu mình không thích thì mình bỏ đi luôn, mình không ở lại nữa. Cái tuyển chọn mình là dễ dàng hơn. Nhưng mà cái tuyển chọn của con cái nhiều khi là một cái đau đớn, là bởi vì người con cái là không thể nào nhảy ra khỏi cái nhà được cả. Lúc nào người con cũng ở trong gia đình với cha mẹ mình cho tới lúc mà lớn lên và vì thanh niên rồi ra khỏi 18, 19 tuổi đi học đại học rồi, thì nhiều khi là không còn nghe cha mẹ nữa. Và do đó đó, cái chữ nghiêm, hoa nghiêm, chữ nghiêm thật sự là mình tu tập thể là đòi hỏi một sự hài hòa, chia sẻ, nói chuyện với nhau và trao đổi cho nhau những cái cảm xúc, những cái ý kiến để mình từ từ mình cảm thấy cái chỗ khó khăn của nhau.
Như vậy thì là nếu mà về thân hóa, nếu mà mình còn trẻ thì
thân
chắc
giáo.
Thân giáo thì như vậy thì chắc là mình cũng phải nên đi với những cái đoàn thể mà nó tốt để cùng được học theo, ví dụ như là gia đình Phật tử hoặc là tất cả những cái đoàn thể, những cái chương trình gì nó có cái tính cách mà giáo dục mà vui.
Tình nhà giáo dục đó, nuôi dưỡng, nuôi dưỡng cái tổ của mình đó. Thật ra nhiều cái đoàn thể nên có những cái hoạt động rất là hay, là cái hoạt động mà mình thấy sự interaction, là mình gọi là cái hai bên mà mình qua lại nói chuyện với nhau, sự mà giao tiếp đó, giao tiếp qua lại rất là hay. Những người huynh trưởng đó là làm cái gương của cho những người con sống, những người Phật tử tới để mà học cái đạo đức của người huynh trưởng thân giáo.
Mà con thấy ví dụ như là ngay trong hội tứ bi phụng sự của mình bây giờ các em trẻ nó cũng bắt đầu nó chú ý, nó bỏ nhiều thời giờ để nó làm những chương trình, nó hướng dẫn cho những em chưa có cái cơ hội đến để sinh hoạt. Thì những cái chương trình đó ngắn hạn, như con thấy là đang kêu gọi là cái chương trình chạy hè, thì con thấy là cũng hay lắm. Tại vì cái nhiều khi có những cái đứa nhỏ nó cô đơn, nó không có, nó nhiều khi nó chỉ có một mình. Hoặc là như hồi nãy giờ là hai thầy trò mình nói chuyện là về cái mà bố mẹ ly dị.
Đúng rồi.
Thì nếu nó đi vào đó, nó được cái tình thương của một cái tập thể, nó được cái vui, thì cái đó một cái thân giáo cũng con nghĩ nó cũng rất là mạnh mà đã ảnh hưởng đến cái tâm linh của cháu.
Chị nhắc tới chữ cái tình thương, thì thầy hỏi chị cái tình thương là từ ngôn giáo hay là thân giáo?
Dạ thưa cả hai thầy, nhiều khi đó cái cũng một cái câu nói đó, nhưng mà mình nói thầy nói đúng lúc đúng thời thì nó tốt. Còn không thôi, nhiều khi cái đứa nhỏ nó chỉ tới nó chỉ có một cái hành động nào đó, mà một cái câu nói của mình nó có thể là ảnh hưởng đến khi nó lớn. Con thấy nó có những cái đứa mà nó cảm tưởng như nó bị hất hủi chỉ vì cái lời nói của mình vô tình thôi. Ồ, con làm cái này không được tại con dở quá. Thì nó cái đó nó cũng là cái ngôn giáo, nó cũng ảnh hưởng thầy.
Kinh khủng cũng đúng là cái ngôn giáo nhiều khi nó hài một cái người, nó là nhiều khi cả đời luôn, nói một câu sai lầm thôi, ngôn từ. Nhưng mà cái thân giáo thường thường là mẹ đứa nít là tới thường thường là hay thích ôm mà những người huynh trưởng, những người mà sư tỷ sư muội gì đó, nó thích nó cầm tay, nó nhảy, nó chơi hay nọ. Thành ra là thường thường cái thân giáo là cái bắt đầu, nhưng mà cái ngôn giáo là rất là quan trọng. Kinh Hoa Nghiêm bây giờ là nói tới cái loại giáo dục thứ ba gọi là quan giáo. Cái chữ này có lẽ là nhiều khi mà các bạn chưa hề nghe nói tới cái chữ quan giáo là cái gì. Tại vì cái quan giáo này đã như hồi nãy là thầy mở đầu đó, thầy nói là các bạn mà qua YouTube đó, thì cái quan là cái hào quang. Thầy trong Kinh Hoa Nghiêm đó rất đặc biệt đó, là Đức Phật đó, là ngài sau khi mà thành đạo, ngài ngồi trên gốc Bồ Đề đó, thì ngài ngồi im lặng như vậy, nhưng mà ngài đi lên trên trời. Và không phải một tầng trời, ngài lên tất cả các tầng trời trong dục giới, tầng trời đao lợi, già ma, đấu súc và tha hóa tự tại, tức là 6 cái tầng trời đó, thì ngài điều lên trong các tầng trời đó để mà ngài giảng pháp. Thì cái độc đạo của cái giảng pháp đó là ngài hoàn toàn ngài không nói gì cả. Thầy cho cái thí dụ với chị em, khi mà Đức Phật mà đi lên để mà nói cái pháp tập trụ trong cung đao lợi đó, thì Đức Phật đó là hiện lên trên rồi đó, thì trong cái bằng chứng của ngài đó, ánh sáng là tỏa ra. Trong ánh sáng đó đó thì nó có cái hình ảnh của các vị Bồ Tát tu thế này thế kia, đủ tất cả tu cái pháp tập trụ. Thì nó có cái ý nghĩa là cái bằng chứng là cái chỗ đó mà mình đặt lên mặt đất, cái chỗ tiếp xúc với cái thực tế của đời. Cho nên cái bằng chứng mà nó là chỗ thấp nhất nữa. Thế nên ý nói là mình phải tu từ cái chỗ thấp nhất, đừng nghĩ là tu một chỗ nào cao siêu. Thế nên tâm linh là ở trong cái chỗ hành động, cái chỗ mà thấp nhất. trong cái chỗ mà bước đi hàng ngày của mình thì gọi là tâm linh. Rồi xong rồi đó, tâm linh là vì cái bằng chứng mà khi mà đạp xuống mặt đất đó, thì nó kín đáo, mình không thấy được. Cho nên tâm linh là cái chỗ mà mình không thấy, mình gọi là cái điểm mù, mình không thấy được các bạn. Nó không phải là cái chỗ bóng tối. Thì mình đứng đó, thì cái bóng tối đó là nó sau lưng mình hoặc là nó trước mặt mình tùy theo cái mặt trời. Nhưng mà nói mà tu cái ánh sáng là không tu cái bóng tối, mà là tu cái chỗ mà ẩn, chỗ mình không thấy. Cho nên đó gọi là điểm mù, mình không thấy được. Mà từ mình là mình đạp lên mình không thấy. Cho nên nhiều khi đó, mình không biết là bắt đầu tu ở chỗ nào. Thì tệ là bắt đầu tu ở cái chỗ là mình nhìn vào, mình tìm ra cái chỗ ẩn tàng, cái điểm mù của mình. Thì thường thường cái điểm mù của mình là mình đi lắng nghe. Người ta nói cái chuyện xấu người này, người ta nói cái chuyện kia, người ta nói cái chuyện này, chuyện nọ. Nhiều khi có người họ bất bình với mình, nhưng mà họ không nói thẳng, nhờ người khác nói thì mình lắng nghe. Thì mình biết đó là cái điểm mù của mình. Và nhiều khi là người ta khen mình, người ta không khen trực tiếp, nó khen chỗ nào đó đó. Thì nhiều khi mình lên mình đọc cái bài bảo, tại ra đây mình có cái điểm tốt này. Thành ra cái đó là những cái gọi là điểm mù, cả điểm tốt, điểm xấu đều gọi là điểm mù cả, mình không thấy được. Thì tệ ra đó, cái bước đầu tiên của chuyện mà tu hành đó, thì đang là thầy dụ, Kinh Hoa Nghiêm là mình tu cái điểm mù bằng cái thí dụ là cái bằng chân. Thế nên khi mà Đức Phật lên cũng đau lời Phật giảng đó, thì Ngài là không giảng bằng cái miệng đó. Ngài chỉ ngồi sẽ bằng ngày được từ những cái lòng bằng chứng hào quang là phóng ra. Tức là hào quang phóng ra là cái chỗ đen tối biến thành thanh sáng. Thì trong hào quang là có Bồ Tát là kể những cái chuyện tu hành thế này thế nào thế nào. Thì những cái vị Bồ Tát khác đó thấy cái hình dạng đó đó, thấy cái ánh sáng đó, thấy cái phím đó, thấy cái cuồng phím mà Ngài phóng ra như vậy, thì Ngài mới giảng theo. Thì trong cái phẩm thập trụ đó thì Bồ Tát rất là hay, là Ngài nhìn cái đó rồi Ngài thấy tại ra là Đức Phật đó là muốn nói tới cái triết lý làm sao mà sống, làm sao mà tu vì người khác. Đó là cái bước tu đầu tiên, gọi là vì người khác, vì tha. Thành ra đó, mình nhìn cái chỗ mà phóng quang, rồi mình nhìn cái hào quang đó đó, thì mình tu theo cái hào quang đó. Thì cho nên cái bạc biểu không, là cái Bồ Tát mà trong cái thập trụ đó là những Bồ Tát mà gọi là huệ pháp, huệ thiền, huệ tinh tấn, huệ vân 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 vân. Tức là mình tu cái trí huệ, nhưng mà cái trí huệ đó là trí huệ vì tha. Thì cái đó là cái độc đáo của cái Kinh Hoa Nghiêm là phóng quang để mà thuyết pháp. Cho nên cái nhiều khi các bạn nói cái trong Kinh Hoa Nghiêm cái bộ Phật còn nói cái chữ nào không, Ngài không nói chữ nào từ đầu đến cuối. Ngài phóng quang ra rồi Bồ Tát mình nhìn cái hào quang đó mà diễn dịch lại đó, rồi xong rồi cũng đồng thời lực Phật phóng quang lên. Mà các bạn nghĩ là bây giờ thời đại bây giờ đó, cái hào quang nào phóng thì nó tới rất lẹ, thế còn bây giờ cái âm thanh là đi nó rất lâu lắm. Thì Ngài phóng hào quang ra Ngài tới liền. Thì Ngài tới cái cung thứ hai là Dạ Ma Thiên đó, thì Đức Phật mới giảng cái thập hạnh. Thì tới cái chỗ mà thập hạnh á, thì có cái Bồ Tát Công Đức Lâm mà ra mà giảng pháp. Nhưng mà cái chuyện mà hay của cái giảng pháp trên thập hạnh là sao các bạn biết mà, là nếu mà các bạn nhìn một chút xíu á, thì các bạn mới biết ra rằng á, wow, tại ra là ở trên cái cung trời đó thì Đức Phật phóng quang kiểu khác. Thì Ngài không phóng quang từ cái lông bàn chân, mà Ngài phóng quang ở chỗ khác, ở đến cái đầu ngọn chân. Ở đến cái đầu ngọn chân là cái chỗ mà tuyệt đỉnh, là bởi vì các bạn tưởng tượng cái người đó mà không còn năm ngọn chân đi rất là khó khăn. Cái ngọn chân này mà đứng lên được thì tại ra cái đó là cái chỗ đó cuối cùng cả phát tiết ra cái hành của mình ra nó đầy đủ nhất, nó tốt đẹp nhất. Cho nên đó, cái đó đó là cái độc đáo của Kinh Hoa Nghiêm, là khi mà phóng quang tức là giảng pháp. Cái thập hành đó, cái hào quang phóng ra từ đầu ngọn chân. Thì các bạn thấy đó, là mỗi phẩm, mỗi chỗ nó có một cái chỗ phát ra. Đến lúc đó mà giảng về thập hồi hướng đó, thì Đức Phật không phóng ra từ cái lòng bàn chứng là cái chỗ mà là kín đáo, hay là cái ngọn chứng là cái chỗ mà tuyệt đỉnh nhất của cái bàn chứng của cái lúc mình đi bộ đó. Thì cái đó là cái chỗ mà quan trọng nhất để cho mình có thể bước. Đức Phật phóng ở cái chỗ cái đầu gối khi mà giảng thập hồi hướng. Đầu gối nó co ra được, nó co ra, nó giãn ra rồi nó co vào. Thập hồi hướng là cái gì? Các bạn thấy cái tay của mình ấy, khi mình mở ra thì mình cho xong rồi thì mình lấy cái tay vô lại, đúng không bạn? Rồi mình lấy đồ trong bọc ra rồi mình mở ra cho người ta. Thì cái sự mà nắm lấy một cái đồ là co lại rồi mở ra cho người ta đó gọi là hồi hướng. Thì cái hồi hướng là cái động tác là gì? Là tôi lấy cái công đức của tôi cầm công đức của tôi này, thì như mà cầm cái chén này rồi bạn hướng vào một người đó thì bạn cho ra. Cho nên nó là do cái quỳ trọ là nó có cái khả năng này, là thu vô rồi giãn ra, nó là cái bắp đuôi đầu gối, có nghĩa là cong lại rồi mở ra. Thì nếu bạn tưởng tượng nếu mà mình không có cái đầu gối thì làm sao bạn đi các bạn? thì bà thầy mình đi rất là kỳ lạ, giống như bà khi mà thầy mấy cái người mà chống nàng đó, thì bà thầy không, cái nàng nó là cái đầu gối đó, thế nên nó rất là khó khăn. Cũng vậy cho nên đó, khi mà bà có đồ hiểu ra rồi thì bà thấy đó, Đức Phật còn một cách thuyết pháp độc đáo vô cùng, là ngài không dùng lời nói mà ngài dùng cái hào quang. Cho nên mình thấy nè, trong cái lúc mà tu mà gọi là vị tha đó, là cái giai đoạn mà đầu tiên của mình khi mình tu đạo Bồ Tát đó, thì mình phải vì người khác, mà vì người khác là không phải là lời nói mà phải là hành động. Cho nên hào quang là phóng ra từ cái bàn chân nè, cái ngọn chân nè, và cái đầu gối cái chân, tức là phải thực hành. Còn lần thì thầy nhớ là thầy đi trên cái vùng mà phía núi, cái Avenue of the Giants, tức nên đó là có rất nhiều cái cây mà redwoods lớn to vô cùng. Thì khi mà thầy thăm rồi thì thầy mình ngừng lại ở nơi cái chỗ để thầy uống nước, rửa tay. Thì thưa các bác đó, thì lúc mà thầy đang ngừng lại đó, thì thầy thấy có mấy vợ chồng, mấy cặp, rồi cũng có con cái nữa cũng tới. Thì sau khi họ ăn uống xong rồi, họ ngồi ăn uống như thầy thì họ mới đi ra. Thì thầy mới qua vài bài những cái gia đình đó interact như thế nào đó, nhưng mà rất là hay. Tại vì thầy muốn nói tới cái chuyện mà vì tha. Thì cái người cha đó, một gia trưởng trong cái nhóm và gia đình đó đó, mày đứng lại mày chỉ cái cây lớn, mày nói về đứa con đó, nói, con này, con phải coi cái cây này nè, nó lớn nè, nó to như vậy nè, mà con thấy không biết bao nhiêu con chim đó, nó ở trên này, nó sống trên này. Đó. Rồi con nhìn cái rễ này, nó to lớn, nó nổi liền với nhau thành một cái rừng nè, là những cái cây mà redwood đó, tức là hồng mộc đó, nó sống theo tập thể như vậy nè. Con coi nè, con phải thấy đó, là con mà lớn lên đó, con phải kết nối với tất cả những cái người khác mà sống chung với con này. Rồi con phải tập và nuôi hết tất cả những cái con chim, tức là những cái người khác là nhờ cậy tụi con. Người cha không còn nói nhiều sâu sắc, chỉ nói chừng đỏ thôi. Nhưng mà thầy rất là lý thủ. Thầy nói tại ra là cái người cha đang dạy người con mình làm sao mà tu cái đạo vị tha. Dùng cái hình ảnh cây cối mà nói như vậy rất là hay, mà rất là dạng gì, mà nó không có nhiều, không có xa xôi gì cả. Thì thầy rất là lý thủ. Lúc đó thầy cũng ăn xong rồi, thầy cũng rửa tay, rửa mặt xong rồi đó. Thì thầy mới lần khân thầy đi, thầy dạ bộ đi tan, thầy bị mấy cái đứa nhỏ nó nhiều đứa nó chơi rồi. Cho nên thầy mới gặp cái em hồi nãy đó, thì thầy mới hỏi nó đó, cái này cái gì vậy con, cái cây này là cái gì vậy con? Con nói cho chủ nghe coi. gia đình mỹ và cái đứa nhỏ nó nói hay nè bạn, nó nói mà thầy cảm động vô cùng. Nó nói đó, cái cây này đó là cái gia đình. Thầy ngạc như, cây này là gia đình, hôm nay thầy đâu có nghe nói cái gia đình đó. The tree is family. Thầy nói, tại sao mà cây mà gia đình? Thì nó nói, dạ, cái cây này đó, cái rễ nó là mọc, nó nổi liền với tất cả cái cây khác trong cái vùng này đó. Cho nên nó không có sống mình cả, sống mình cả nguyên cả một, tất cả cây khác. Hôm nay thầy đâu có nghe ông bố nói câu đó đó, mà đứa nhỏ này nó suy luận ra như vậy là nó sống hết với tất cả mọi người. Rồi, thầy nghe. Thầy muốn lại nó lại quá, tại vì nó giỏi quá, nó thông minh rồi, nó vừa nghe bộ nó nói là cái cây này nổi kẹt với mấy cây kia mà nó đã hiểu được, extrapolate, nó hiểu được rằng nó là cái cây này là gia đình. Thì thưa các bác đó, cái sự hiểu biết đó đó là một sự hiểu biết mà đối với thầy đó là cả một cái quá trình văn hóa rất là cao. Tại vì mình tu đó, nhiều khi mình không tu mình tu phải tu cho cả gia đình của mình luôn, tu cho cả cái tập thể. Chứ đâu phải là mình tu cho mình đâu. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ thì bây giờ tôi phát tâm tôi lên cực lạc, mình tu để mình về cực lạc thế giới, mình nghĩ là mình tu cho mình thôi. Nhưng mà cái tâm thức đó, mà của cái em bé đó là thấy rõ đó, không phải cái cây. Nó nhìn cái cây nó thấy cái gia đình, cái family. Hay chưa? Chị nghĩ thấy hay không? Quá cho nên cái đó là cái mà độc đáo đó của cái giáo dục mà mình thấy đó. Là ông bố đó, ông không thể nào đó mà ông dùng cái thân ông để mà làm cái mình gọi gương được. Ông dùng cái lời, nhưng mà cái lời đó nó đi vào cái hình ảnh. Hình ảnh đó là cái cây, là cái rừng. Thì tả ra cái hình ảnh, cái cây, cái rừng đó chính là một loài quang giáo.
Quá hay, thật hay. Yeah. Và hồi xưa thì mình cứ tưởng là mình cố gắng mình tu cho mình để mình được lên cực lạc, vãng sanh về cái chỗ tốt lành hơn,
Khỏi bị khổ, giải thoát.
Nhưng mà bây giờ đó thì là mình tu cho tất cả những người chung quanh của mình. Vâng, mà bây giờ con hiểu cái chữ quang rồi. Như vậy là tất cả những cái hình ảnh đẹp mà mình thấy một cái người nào đó làm để mà mình học và mình bắt chước theo, cái đó cũng là một cái loại quang.
Đúng rồi. Tại vì nhiều khi thanh văn là mình chỉ nghe, cái quang là mình thấy được. mình cảm nhận được. Cho nên cái quang giáo đó nó rộng rãi lắm. Nhưng mà Đức Phật đó, thì hồi xưa là Ngài thật sự Ngài phóng quang. Bởi vì Ngài ngồi, người ta nói là 21 ngày sau khi mà Ngài thành đạo, Ngài ngồi im lặng 21 ngày. Thì trong 21 ngày im lặng đó, người ta không biết là Đức Phật nói cái gì. Thì tại ra Đức Phật đã hiện ra trong các quả trời và giảng Kinh Hoa Nghiêm bằng hào quang. Đức Phật không mở miệng giảng. Cái đó là cái độc đáo nhất. Mà cái đó là cái dấu ấn thứ nhì về Kinh Hoa Nghiêm hay là của Kinh Hoa Nghiêm. Là Kinh Hoa Nghiêm là một cái kinh nó có cái sự giáo dục bằng hào quang. Và cái hào quang đó bây giờ là như cái câu chuyện mà thầy kể cuối cùng cả đó, là cái hình ảnh những người cha dạy cho người con mình đó, cái tinh thần mà gọi là gia đình, tinh thần hài hòa, tinh thần mà vị tha, bằng cách là chỉ cái cây, mà cây đó nó liên kết với cả khu rừng.
Vậy là mình đã có dấu ấn thứ nhất là đi về cái bản đồ tâm linh.
Đúng rồi.
Và cái thứ hai là cái học về hào quang. Cái quang, cái hào quang ở đây là những cái hình ảnh, những cái mà cái chuyện mà tốt lành, hoặc là những cái bài học mà mình được học, được chứng kiến ngay tại cái lúc thời điểm đó. Chứ không phải là quang này là lên trên internet là mình thấy hết.
Nhưng mà cũng có thể
thì con cứ tưởng là mình cứ đi lên internet hay cái gì đó là một cái cách mà hào quang,
cũng là một hào quang, cái cách cũng loại, nhưng mà
làm đúng cách.
Nhưng mà hào quang kia là loàn sang Âu đủ thứ chuyên cả. Cái gì nào cũng có cả. Đó, cái xấu nào cũng có, cái tốt nào cũng có. Nhưng mà cái quang, cái chữ quang đó nó rộng nghĩa lắm. Và mình thấy rằng nếu các bạn nghĩ lại cái thời đại mà thời Phật đó, không có iPad, không có iPhone, không có cái gì cả đó, mà người ta đã thấy được cái chuyện mà hào quang rồi, thì tức là cái sự suy nghĩ nó rất là cao siêu. Thành do đó là Kinh Hoa Nghiêm nó khó mà mình có thể phủ nhận được là cái người đó mà dịch hoặc là viết chỉnh sửa là những cái vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát, Đại Trí Huệ, mà họ có thể thấy được những cái chuyện mà cả ngàn năm sau bây giờ mình vẫn thấy là nó relevant, là nó vẫn còn ý nghĩa như thường, chứ không phải là những cái chuyện mà mình bịa đặt thôi. Cho nên cái hào quang nó giúp cho mình tiến hóa. Cho nên hai cái dấu ấn đó, dấu ấn đầu tiên gọi là Kinh Hoa Nghiêm là cái bản đồ của những tiến hóa tâm linh. Dấu ấn thứ hai, hào quang đó gọi là quang giáo, là giáo dục bằng hào quang, giúp cho mình bước từng bước đi lên sự tiến hóa.
Con cảm ơn thầy rất là nhiều với cái bài học mà thú vị ngày hôm nay con được học, để mình có một cái bản đồ và mình biết nhìn cái hào quang từ cái chỗ nào mà mình giúp cho mình tiến hóa về tâm linh. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.